Tổ Sư Ấn Quang chỉ dạy phương pháp niệm Phật có bốn cách: niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm kim cương trì, niệm thầm trong tâm. Pháp niệm Phật hả nên chấp chặt vào lề lối nhất định. Cổ nhân lập ra phương pháp giống như tiệm thuốc có đủ các loại thuốc. Cách dùng của chúng ta là phải phù hợp với tinh thần, khí lực và thiện căn xưa kia của chính mình. Niệm Phật lớn tiếng hoặc nhỏ tiếng, hoặc niệm kim cang hoặc niệm thầm, không cách nào chẳng được. Hệ hung trầm chẳng ngại gì niệm lớn tiếng để đẩy lùi cơn hung trầm tán loạn thì cũng được. Nếu thường niệm lớn tiếng, ắt sẽ đến nỗi bị bệnh. Đừng nói người thông thường trở nên thường niệm như vậy, giống người hết sức khỏe mạnh cũng trở nên thường như thế. Trong một ngày, hệ nóng thì bỏ bớt áo, lạnh thì mặc thêm áo. Hả nên đối với một pháp niệm Phật để liệu sinh tử, lại chấp chí cứng vào một pháp nhất định, chẳng chọn lấy pháp thích nghi, hả có còn được gọi là biết pháp hay chăng? Lại còn có người đề xướng lần chuỗi nhớ số. Cách này vừa có lợi vừa có điều tệ. Lợi là mỗi một câu niệm lần một hạt, chẳng dễ dãi lướt qua, thì tâm dễ quy về một mối. Điều tệ là khi tịnh tọa mà lần chuỗi, thì tâm ắt khó an định được, lâu ngày sẽ thành bệnh. Hơn nữa, tinh thần có người mỗi khác, hà nên chấp vào một pháp, chẳng biết điều chỉnh thêm mỗi việc ư? Phàm là mọi người cùng nhau tu trì, nên căn cứ theo tinh thần của mọi người để liệu định riêng biệt. Cả nhân tu trì cũng phải chiếu theo tinh thần của chính mình mà định. Đâu có pháp chí cứng buộc mọi người đều phải tuân thủ ư? Sau khi dùng tinh thần đến tục cùng rồi, nếu không lui sụp lười nhác, ắt sẽ đổ bệnh. Lượng theo sức mình mà làm sẽ có ích, không bị tổn hại. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyên Thượng, thư trả lời niệm Tây Đại Sư. Chú ý: trong thư trả lời cư sĩ Ngọc Trưởng trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, Ấn Tổ khai thị như sau: niệm Phật nên niệm nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, chớ nên một mực dốc sức lớn tiếng niệm, nếu không ắt sẽ bị bệnh. Hãy nên lắng lòng tinh niệm, đừng ham niệm gấp. Chú ý số 2: trong thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt lá thư số 2, Ấn Tổ khai thị như sau: lợi ích thật sự do niệm Phật chỉ có bậc đại trí huệ và ngu phụ có thể đạt được. Những kẻ tưởng chừng như có trí huệ, chẳng muốn làm ngu phụ đều chẳng thể đạt được. Tổ Sư Ấn Quang khai thị khuyên hành nhân tịnh độ hãy tròn đủ lòng tín nguyện. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít. Giữa xuân lên núi chớp mắt đã nửa năm, dấu thọ trong năm khẩy tay liền qua. Còn một hơi thở nên cầu đường ra, chớ đợi đến lúc lâm chung hối không kịp nữa. Thường nhớ kinh dạy, thân người khó được, chính giữa đất nước khó sanh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó sanh. Ông may mắn hồi đủ cả bốn điều ấy, càng phải nên nỗ lực, như lên núi báu phải được ma ni. Do còn ở địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử chưa giải quyết, khó khỏi đọa lạc. Vì vậy Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát chân tín tâm và tâm nguyện khẩn thiết, trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Mọi công đức như cúng dường tam bảo, chọn đời, giữ giới, hết thảy việc làm, vân vân. Chớ dùng để cầu phúc báo nhân thiên trong đời sau, chẳng cầu đời này trường thọ, mạnh khỏe, bình yên, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ. Tương khế tương hợp với thề nguyện của chư Phật, cảm ứng đạo giao, nhất định mãn sơn nguyện. Như người tể xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu ngồi lên thuyền liền đến được bờ kia. Cầu phước nhân thiên chẳng cầu sanh tịnh độ, giống như không chịu lên thuyền khó khỏi chết chìm. Phật muốn khiến cho ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước báo hô lầu. Khi phước báo hết rồi, đọng mãi trong tam đồ, như dùng châu mani để bắn chim sẻ, được thì ít, mất thì nhiều, chẳng đáng tiếc ư? Hãy nên cảnh tỉnh. Phải biết một pháp niệm Phật vãng sanh chính là đạo trọng yếu bậc nhất để hết thảy chúng sanh mau thoát khỏi sanh tử. Quả thực là pháp môn tối thượng để hết thảy chư Phật mau thành chánh giác. Đừng nghĩ pháp này giản tiện dễ hành rồi có là chuyện nhàn hạ. Phải chí tâm siêng năng khẩn thiết mới có thể thành tựu.